Một bốn, tẻ vui cũng một kiếp người. Thêm vào đó, đã có tài, ắt phải có mệnh, và nói một cách rộng rãi hơn là đã có thân, ắt phải có nghiệp. Nghiệp với thân gắn liền với nhau một cách chặt chẽ, gắn bó theo định luật nhân quả. Bởi vậy, rất nhiều lần con người thông minh như Kiều đã hơn kẻ khác là sớm giác ngộ và thấy rõ phần nào số kiếp của mình. Nghĩ thân mà lại ngậm ngùi cho thân, tiếc thay trong giá trắng ngần, đến phong trần cũng phong trần như ai, tẻ vui cũng một kiếp người. Trong những lúc ngẩn ngơ trăm nỗi, dùi mài một thân, hoặc sau những khi vui là vui gượng kéo là, câu 1247, Kiều đã thấy được một cách bất chợt cả một kiếp đoạn trường trầm luân của mình. Khi tỉnh rượu lúc tàn canh, giật mình lại thương mình, xót xa. Giá trị của đoạn trường tân thanh và ý nghĩa của đời sống cũng chính ở điểm này. Nói khác hơn, nàng Kiều là một biểu tượng cho thân phận con người đã vượt lên khỏi sự tầm thường ở chỗ, đã quay trở lại, nhìn nhận nghiệp thân của mình và đã tỉnh thức trước số mệnh, trước mệnh trời. Nỗ lực của Kiều, tài trí của nàng tuy không thay đổi tức khắc cái nghiệp của mình, nhưng có giá trị đào luyện tâm thức. Mạnh Tử đã cho mình, chỉ có những người cô thần nghiệt tử lúc nào cũng đối mặt với sự hiểm nguy, cùng với lòng dạ suy nghĩ sâu xa mới đạt được lý lẽ trời đất. Trích Tận Tâm Thượng. Trong truyện Đoạn Trường Tân Thanh, nàng Kiều đã lao vào chốn trầm luân khổ ải, nên mới có thể đạt đến một tâm thức bình yên sau này. Một cách tương tự, Đạo Phật vẫn thường quan niệm như thế, nhất là trong đường lối của Đại Thừa Giáo. Giả lại dù muốn dù không, phủ nhận hay chấp nhận, chúng ta đều nhận chân cuộc đời đầy rẫy sự khổ đau không thể chối từ được. Nhưng từ sự khổ đau ấy, nếu biết vươn lên, vượt thắng chính cõi lòng mình, con người sẽ đạt đến giải thoát trong một nghĩa bình thường nhất của thuật ngữ này. Cuộc đời Thúy Kiều là một chứng minh và thử thách trước bổn nghiệp. Kẻ nào không nghiệm, không trải qua sự khổ sẽ không bao giờ thoát được chính sự khổ và thoát được nghiệp bằng cách chấp nhận thấy rõ được số kiếp và mọi nỗi ràng buộc nó. Khi ý thức được tẻ vui cũng một kiếp người, nàng Kiều dễ dàng chấp nhận mọi nỗi xót xa cay đắng của mệnh trời, của kiếp người. Bên cạnh đó, ít nhiều nàng cũng nhận chân được nghiệp quả của mình. Kiếp xưa đã dụng đường tu, kiếp này chẳng kẻo đền bù mới xui, và muốn được xui, nàng đành buông thả cho sự đưa đẩy, vì nàng muốn thoát khỏi cũng không được. Suzuki, một học giả danh tiếng về thiền học, đã nhận định, khi đủ điều kiện, khi cơ duyên chín mùi, thì một sự xảy ra bất chấp cả người trong cuộc. Mặt trời mọc là chiếu sáng tất cả cái tốt cũng như cái xấu. Cũng vậy, luật nhân quả tác động cho mọi người, người tỉnh cũng như người mê. Bản thể của luật là như vậy, ngự trị cả thế giới đạo đức cũng như vật lý. Trích Dazet Keitaro Suzuki, Cốt Tủy Của Đạo Phật, bản dịch Trúc Thiên, Sài Gòn, An Tim tái bản lần 2, 1971, trang 75, hết chú thích. Điều đó cho thấy ý nghĩa của thiên mệnh, của số kiếp. Ngẫm hay muôn sự tại trời, xét dưới khía cạnh đó, ít nhiều đạo Nho và đạo Phật có những điểm tương hợp. Mệnh trời hay nghiệp duyên đều đặt để con người vào vòng quay, vào mạng lưới của nó. Tuy nhiên, một khi con người thực hiện được điều thiện, gây được nghiệp nhân tốt, sẽ có thể thay đổi được mệnh trời. Duy mệnh bất du thường. Trích Đại Học, đổi được nghiệp quả. Mặt khác, đã là người thì không thể thoát khỏi được nghiệp. Trời kia bắt phải làm người có thân, và có thân nghĩa là làm người, nghĩa là phải mắc vào dòng nghiệp duyên, vì chính ta là nghiệp. Điều quan yếu là cần phải ý thức, hiểu biết về nghiệp thân đang đè nén trên cuộc đời mình, để từ đó vươn lên. Suzuki trong tác phẩm đã chân nhận không những nghiệp gói tròn lấy ta mà tự ta, ta còn nhận biết được. Hơn nữa, ta còn có thể nói chính ta là nghiệp. Nghiệp tức là ta, chúng ta đều ý thức thực trạng ấy, và chính nghiệp thức ấy là một đặc ân tâm linh của con người. Đặc ân ấy bao gồm sự tự do, vậy con người có thể thoát nghiệp. Nhưng ta cần nhớ tự do và thoát ly đều theo trách nhiệm và chiến đấu. Và chiến đấu nhằm tự do gọi là đau khổ. Đời sống con người được đánh giá bằng khả năng đau khổ ấy. Thiếu khả năng đau khổ ấy nung nấu từ ý thức nghiệp chướng thì không đâu có đủ năng lực cần thiết để chứng ngộ, đưa đến cảnh giới vô sai biệt. Đây cũng là điều mà đạo Nho, nhất là Mạnh Tử, đã đề cao. Có hoạn nạn, có khổ đau, tâm thức con người mới được mở rộng, để từ đó khai sáng được cõi lòng mình, nghĩa là chứng đắc tỏ ngộ được cái tâm của lòng mình vậy. Một năm tẻ vui bởi tại lòng này. Nếu ở chữ mệnh có những điểm tương hợp với chữ nghiệp, thì ở cách thức giải quyết chữ tâm của Tố Như dưới nhãn quan đạo Nho hay đạo Phật đều gặp gỡ nhau ở một điểm là lấy cõi lòng người để biểu thị. Chữ tâm trong đạo Nho là tận kỳ tâm giả, tri kỳ tính giả, tri kỳ tính tắc, tri thiên hỷ. Hết lòng, thấu dạ, sẽ biết được bản tính của mình. Biết được tính là biết được lẽ trời vậy. Và cái tâm ấy cần phải tồn kỳ tâm, dưỡng kỳ tính, sở dĩ sự thiên giả. Nghĩa là giữ gìn cái tâm, nuôi dưỡng cái tính là thuận theo lẽ trời, lẽ tự nhiên. Cho nên, gìn tâm dưỡng tánh là để lập mệnh. Mệnh tốt hay xấu, tẻ hay vui là do việc huấn tập, rèn luyện đạo đức để đạt lẽ nhân. Còn chữ tâm trong đạo Phật qua hình ảnh Thúy Kiều ở đoạn tái hợp đoàn viên đã được Tố Như nêu rõ. Chàng rằng phổ ấy thế nào, xưa nay sầu thảm giờ sau vui vầy, tẻ vui bởi tại lòng này hay là khổ tận đến ngày cam lai. Kim Trọng là một chứng nhân đã thấy được sự đổi thay tốt đẹp trong tâm thức Thúy Kiều, đó là tâm thức tỏ ngộ về lẽ sống và vượt lên trên số phận. Nàng rằng vì mấy đường tơ lầm người cho đến bây giờ mới thôi. Bây giờ mới thôi nghĩa là chấm dứt nỗi phong trần và biết bao đau khổ của 15 năm nơi chốn đoạn trường để hiển lộ như một đóa sen mới nở, rất thanh cao và rất đẹp. Hoa tàn mà lại thêm tươi, trăng tàn mà lại hơn 10 rằm xưa. Vì thế nếu ở đây đặt câu hỏi cái tâm ấy là tâm gì? Cái đẹp của dần trăng hơn 10 rằm xưa ấy là gì? Cũng giống như hỏi ngộ là gì? Sự vui vầy, niềm an lạc đạt đến là gì? Dân gian vẫn thường nói đoạn trường ai có qua cầu mới hay. Ở giữa đó, sự chuyển biến của tâm thức và cõi lòng của Thúy Kiều phải trải qua nhiều giai đoạn, từng bước nhận ra thân phận của mình và điểm mấu chốt là cái tâm, nguồn cội của mọi việc. Chàng rằng phổ ấy tay nào, xưa sao sầu thảm, giờ sao vui vầy. Chàng Kim đã cảm nhận, đã thấy được sự đổi thay và đạt đến của tâm thức nàng Kiều. Đó là một sự kiện mà lý trí không thể nào phân tích được. Và trong toàn truyện, tuy Nguyễn Du tiên sinh đã sử dụng một số thuật ngữ của nhà Phật như thân, nghiệp, tâm, thiện căn, cũng như những thuật ngữ khác như nghiệp duyên, túc trái tiền oan, kiếp người, tái sinh, vân vân, cũng chỉ nhắm đến việc giải quyết những mâu thuẫn mà đạo Nho trong tư tưởng tiên sinh gặp phải. Nói khác hơn, đạo Phật đã giúp tiên sinh tìm được những cách thức biện giải thỏa đáng như một thứ phương tiện, Một thứ bè qua sông qua cầu Đoạn Trường. Cứu cánh của đạo Nho và đạo Phật cùng đích của kiếp người cần phải hướng đến chính là thấy được cõi lòng của mình sau bao lần thức ngộ, trước khổ đau, trước vô minh vậy. Suzuki cũng đã nhận xét về chữ tâm. Cái tâm tôi nhô lên trên nghiệp, tức là tâm phi nghiệp, nhưng ta đừng quên tôi hai mà một. Cái tâm đồng hóa với phi nghiệp không thể tồn tại được vì tâm phi nghiệp tức tâm phi nhân. Tâm chính là hậu quả được tác thành bởi nghiệp. Ngoài nghiệp không thể nào có tâm và ngoài tâm không thể nào thấy được nghiệp. Tâm viên dung tất cả không những thành kiến về sự dị biệt, mâu thuẫn của tài và mệnh hoặc của thân và nghiệp mà còn cả những thành kiến hẹp hòi phân chia Nho và Phật nữa vậy. Ngoài ra, để giải quyết những vấn đề mà đạo Nho cũng thường đề cập đến như con người sau khi chết có tồn tại hay không và cái gì tồn tại, đạo Phật cũng chấp nhận con người sau khi chết, cái tinh anh vẫn còn nhưng lại tái sinh trong một kiếp khác. Nói khác đi, tư tưởng đạo Phật trong Đoạn Trường Tân Thanh cũng đã bổ túc và giải quyết phần nào những vấn đề liên quan đến sự sinh, sự tử mà đạo Nho đã nêu ra. Nếu thác là thể phách, còn là tinh anh, thì tư tưởng đạo Nho mà Tố Như đã đưa vào truyện Kiều chỉ dừng lại ở bệnh viện công nhận có một phần của con người là hồn vẫn tồn tại sau khi thể xác tiêu tan. Mai sau dầu có bao giờ đốt lò hương ấy so tơ phím này, trông ra ngọn cỏ lá cây, thấy hiu hiu gió thì hay chị về. Hồn còn mang nặng lời thề, nát thân bồ liễu, đền nghì trúc mai, dạ đài cách mặt khuất lời. Hồn là cái còn lại sau khi đã khuất mà đạo Nho đề cập, nhưng dạ đài hay một vài từ có nghĩa tương tự như hoàng tuyền, tuyền đài, ngậm cười chính suối, vân vân đều nói về cõi âm hoặc A Tỳ, địa ngục mà đạo Phật hay quan niệm bình dân thường đề cập. Và một khi con người đã tạo nghiệp, đã gây ra nhân, dù là bằng lời nói, khẩu nghiệp, cũng phải chấp nhận sự luân hồi bằng cách tái sinh ở một kiếp khác. Biết bao duyên nợ thề bồi, kiếp này thôi thế thì thôi, còn gì? Tái sinh chưa dứt hương thề, làm thân trâu ngựa, đền nghì trúc mai. Những thuật ngữ như kiếp, tái sinh, vân vân được nhắc lại nhiều lần trong truyện Kiều đã có thể xem như lối giải quyết theo một cách riêng mà Nguyễn Du đã đưa vào truyện Kiều. 1.6 Dễ dàng là thói hồng nhan. Mặt khác, bên cạnh một vài điểm tương hợp nêu trên, thiết tưởng chúng ta cũng cần minh định một sự kiện được nhiều người xem là đi ngược lại giáo lý nhà Phật trong truyện Kiều. Song thực ra, khi xét định kỹ càng, chúng ta mới có thể giải quyết vấn đề một cách hợp lý. Thật vậy, trong khi chung sống với Từ Hải, Thuyết Kiều đã có cơ hội báo ân, báo oán những người đã có thời cứu giúp hoặc hành hạ đầy ải nàng. Đây là đoạn được nhiều người xem là đi ngược lại tinh thần từ bi của nhà Phật lúc Kiều đã xuống lệnh xử trảm Bạc Hạnh, Bạc Hà, Ưng, Khuyển, Sở Khanh, Tú Bà cùng Mã Giám Sinh. Dưới cái nhìn khe khắc, người ta cho rằng Tố Như tiên sinh hay nàng Kiều phát biểu lồng lộng trời cao, hại nhân, nhân hại, dự vào hại ta, câu 2381, hoặc mình làm mình chịu, kêu mà ai thương, câu 2394, đã đứng trên quan niệm nhân quả nhà Phật để viết đoạn này. Sự kiện đó không được đúng đắn lắm vì trái với tôn chỉ từ bi của đạo Phật. Nếu xét kỹ hơn, chúng ta sẽ thấy rằng ý nghĩa của ba câu thơ này thật ra không phải là quan niệm nhân quả nhà Phật như nhiều người lầm tưởng. Trong quan niệm của người bình dân và cũng là cái lý tự nhiên của đời sống, với bao nhiêu đua tranh, bao nhiêu ân oán, thì kẻ nào hại người khác tất sẽ bị kẻ đó tìm cách báo thù lại, lồng lộng trời cao và khó lòng tránh thoát được. Người ta có thể báo thù báo oán bằng nhiều cách, nhưng ở đây nàng Kiều có lẽ đã thiếu sự bao dung đối với kẻ đã làm hại mình. Dù sao, nàng Kiều cũng chỉ là kẻ như Từ Hải đã nhận xét, từ rằng tâm phúc tương tri sao chưa thoát khỏi nữ nhi thường tình, nghĩa là vẫn chỉ là một kẻ nữ nhi như bao người khác. Với những đức tính tự nhiên sẵn có, và rồi chính Kiều cũng đã nhận thấy điều đó, dễ dàng là thói hồng nhan, càng cay nghiệt lắm càng oan trái nhiều, hoặc lỡ làng chút phận thuyền quyên. Thúy Kiều dưới hình ảnh nữ nhi thường tình như thế sẽ dễ dàng được tha thứ hơn, và cũng dưới cái nhìn ấy, nhân vật Giác Duyên cũng chỉ là một bà vải, tuy đứng vào cửa nhà Phật nhưng lại đa mang lòng dạ đàn bà. Đó cũng là những điều mà ngày xưa Đức Phật há không từng do dự khi cho phụ nữ xuất gia, vì Ngài e ngại phẩm chất và căn cơ của họ hay sao? Ngoài ra, nếu đứng trên quan hệ đạo nho, vấn đề này sẽ dễ phê phán hơn. Nguyễn Du khi phóng bút qua lời Từ Hải, ân oán hai bên, mặt nàng xử quyết, báo đền cho minh, câu 2319-2320 đã cho thấy sự ân oán cần phải rõ ràng minh bạch, và ít nhiều có lẽ tiên sinh đã chịu ảnh hưởng quan niệm dĩ trực báo oán của nhà nho. Trong Thiên Hiến Vấn Luận Ngữ 14 đã ghi lại một câu chuyện của một môn đệ hỏi Khổng, dĩ đức báo oán hà như, tức là lấy đức báo oán thì sao, và Ngài đã trả lời, hà dĩ báo đức, dĩ trực báo oán, dĩ đức báo đức. Lấy gì báo đức? Phải lấy trực báo oán, lấy đức báo đức. Và Thúy Kiều đã lấy trực để báo oán, tuy cách hành xử quá đáng nhưng vẫn không ra ngoài khuôn khổ ấy. Thêm vào đó, có lấy thẳng mà báo oán như quan niệm này, Nguyễn Du tiên sinh mới đặt bút viết: hại nhân, nhân hại, sự nào hại ta? Hại nhân và nhân hại là hai tố tính tự nhiên của cuộc đời với bao ân oán chồng chất, và cũng là cách báo đáp thẳng thắn và tất nhiên phải xảy ra. Cho hay muôn sự tại người, phụ người chẳng bỏ khi người hại ta, câu 2391. Đôi khi quan niệm trọng nam khinh nữ, ngoài vấn đề nối dõi tông đường, cũng cho thấy phần nào tính khí nhi nữ thường tình thường bị hạn chế trong những công việc đời thường. Qua lối nhìn này, ít nhiều chúng ta đã tách biệt sự lẫn lộn quan niệm nhân quả tự nhiên, lý nhân quả và nguyên lý nhân quả của nhà Phật trong mối mâu thuẫn nêu trên. Quan niệm nhân quả trong nhà Phật được xây dựng trên nhiều thành tố khác nữa, chứ không phải giản dị đơn thuần như ở đây. Mặt khác, nếu có thể được, chúng ta nên xét đoán bằng lối nhìn nho giáo, vấn đề sẽ sáng tỏ và hợp lý hơn, cũng như tránh được thành kiến về ảnh hưởng đạo Phật trong đoạn trường Tân Thanh. Đồng thời chúng ta cũng nên nhớ rằng câu chuyện nàng Kiều là câu chuyện có từ trước bên Trung Hoa, đã được Nguyễn Du mượn lại qua tác phẩm của Thanh Tâm Tài Nhân. Vì thế các tình tiết diễn biến câu chuyện hầu như giữ nguyên. Việc sáng tạo câu chuyện không phải là của Tố Như tiên sinh, và đừng đòi hỏi tiên sinh nên viết như thế này hoặc thế kia. Giả chăng Thúy Kiều chỉ là một nữ nhi thường tình, câu 2220, một người vẫn còn nhiều hệ lụy nhân sinh ràng buộc, dù đã bao lần cố gắng chống chọi và vượt thoát. Ở đây chỉ nên nhìn Thúy Kiều khi hành xử theo lẽ thường tình của cuộc sống. Một câu chuyện đã có từ lâu như thế, nếu thay đổi tình tiết sẽ đi ngược lại ý đồ của câu chuyện và làm đảo lộn bố cục của nó. Một bậc văn tài như Nguyễn Du chắc chắn nắm rõ điều ấy hơn ai hết. Âm thanh mới, Tân Thanh mà Tố Như đặt tên cho tác phẩm này, Đoạn Trường Tân Thanh, về mặt tư tưởng là nhắm mô tả sự chuyển biến về con người, và tâm thức của một Thúy Kiều đã thay đổi hoàn toàn và hơn 10 rằm xưa ở các đoạn về sau kể từ khi Kiều nhảy xuống sông Tiền Đường. Với những điều trình bày ở trên, chúng ta nhận thấy cuối cùng cả hai nguồn ảnh hưởng quan trọng trong truyện Kiều là Đạo Nho và Đạo Phật quả thật đã có rất nhiều điểm tương hợp. Nhằm giải quyết câu hỏi được Tố Như tiên sinh đặt ra từ đầu là tài mệnh tương đố. Chỉ dưới cái nhìn vô phân biệt, theo quan điểm của thiền học, chúng ta mới dễ dàng nhận ra cuối cùng cả hai đạo giáo đã được Nguyễn Du tiên sinh mang vào truyện Kiều, hầu khai sáng thân phận của một kiếp người. Đồng thời, cả hai đều cùng hướng về một đích điểm là truy tầm ý nghĩa đời sống bằng cách khai ngộ chính bổn tâm của mỗi người mà cuộc đời Kiều là biểu tượng, và bổn tâm mà Đạo Nho hay Phật nói đến chỉ là một. Tâm không phân biệt là tâm theo nghĩa Đạo Phật hay Đạo Nho. Tâm là tâm, nhưng chỉ có thể nhận biết sốt ráo khi nó vươn lên khỏi số mệnh, vượt khỏi được nghiệp lực. Giả lại nói, thiên mệnh hay nghiệp lực đã chi phối đời Kiều cũng chỉ là cách nói, là thuật ngữ của mỗi đạo giáo, nhưng thực tại vẫn là thực tại. Thực tại ấy chính là sự khổ đau, là nỗi đoạn trường mà nàng Kiều từng trải và bắt buộc phải nếm mùi. Chỉ khi nào cái tâm của Kiều đã giác ngộ, đã trở lại trạng thái bổn lai như khi chưa mất nết, sau khi đã sống tận cùng, mọi khổ đau dành sẵn cho thân phận con người với bản tánh cố hữu, nó mới hòa giải hòa hợp được với các mối tương tranh. Và cũng với cái tâm chứng đắc ấy, nàng Kiều của Nguyễn Du mới được an hưởng hạnh phúc bình thường như tôn chỉ của thiền học, bình thường tâm thị đạo. Thành thử thiết nghĩ, chúng ta nên xét đoán truyện Kiều chỉ dưới nhãn quan bình thường. Đó có nghĩa là cố gắng vượt khỏi thành kiến, nhìn từ khuôn thước Nho giáo hoặc Phật giáo, hầu có thể dung thông những bất đồng ý kiến, giải quyết những mâu thuẫn tất phải có trong một cuốn truyện khá nhiều tình tiết, nhiều nguồn ảnh hưởng khác nhau như đoạn trường Tân Thanh vậy.